Cảm ơn Chúa vì hôm nay là Chủ nhật hội đồng. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua điểm lại những cái công tác trong suốt năm 2009 mà chúng ta đã làm, để ngõ hầu chúng ta rút tỉa những kinh nghiệm và chúng ta làm được hầu việc Chúa được tốt hơn cho công việc nhà của Chúa. Tuy nhiên, trước khi chúng ta học lời của Chúa, tôi có một vài điều cũng chia sẻ với Hội Thánh. Cảm ơn Chúa, tôi rất vui buổi sáng hôm nay thấy được ông Trịnh Văn Thành tới nhóm với Hội Thánh, bởi vì khi tôi đi họp các phân đoàn trưởng bên văn phòng giáo hạt Cali, thì tối thứ tư ông gọi qua cho tôi, ông xin gặp mục sư, và ông nói rằng tôi muốn mời mục sư tới cầu nguyện cho phê tình Chúa. Tôi rất cảm động. Tôi nói rằng tôi đang họp bên Cali cho nên không thể về được. Nếu tôi về thứ năm mà sắp xếp được thì chúng tôi sẽ tới để hướng dẫn ông. Nhưng sau đó tôi lại chú nhắc ngay, lỡ mình rớt máy bay mình không về được làm sao. Tôi lại nói bây giờ nếu có gì trở ngại để tôi hướng dẫn ông cầu nguyện tin Chúa trên phone không. Ông nói rằng không có gì trở ngại, ông bằng lòng. Và tôi hướng dẫn ông để xác nhận mình là một tội nhân trước mặt Chúa, mình là một người tội nhân và cần Chúa cứu thế, vân vân và vân vân. Và cảm ơn Chúa có cơ hội được hướng dẫn ông cầu nguyện tin Ngài, nhận Ngài. Rất là vui bởi vì ông được biết Hội Thánh qua những điều mà chúng ta văn thư chúng ta gửi tới, qua việc làm của ban chiến đạo tại Hồng Kông 3. Đó là những cái công khó con cái Chúa Hội Thánh chúng ta gieo. Điều vui mừng là Chúa cảm động ông để tìm đến với Chúa. Một lần nữa xin thay cho Hội Thánh chúng tôi gửi lời chúc mừng ông đã trở thành một con cái của Chúa khi ông đã cầu nguyện tin Chúa. Xin ông đứng một lần nữa để cho chúng tôi được hoan nghênh ông và cả gia đình của ông. Cảm ơn ông Thành. Ước mong ông những ngày sáng sắp tới ông thường xuyên nhóm lại với Hội Thánh và rồi ông có cơ hội để cùng học lời Chúa để tìm hiểu thêm về Ngài. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, lời của bài thánh ca mà chúng ta vừa hát 384, tôi chọn cái bài này để nhờ ban ca ngợi hát tôn vinh Chúa, để chúng ta cùng tôn vinh Chúa. Nó là lo làm việc mau đêm đến kia, làm hồi mặt trời cao kia, nên tận lực đang khi giữa trưa. Giờ yên nghỉ kia kìa, Quan Âm như thôi đưa chóng qua, mong lưu linh công sáng chói, mong lưu linh công sáng chói. Buổi sáng nay trong giờ tĩnh nguyện, Gia Cơ dạy chúng ta rằng cuộc đời chúng ta ngắn ngủi. Chủ nhật tuần trước chúng ta cũng đã nói cuộc đời quá ngắn ngủi. Thứ bảy tuần trước chúng ta cũng đã học cuộc đời quá ngắn ngủi. Nên chúng ta cùng nhau hết thảy, hết lòng, hết sức để phụng sự Ngài, để hầu việc Ngài, bởi vì mong lưu linh công sáng chói. Chúa sẽ thưởng cho chúng ta, Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta để chúng ta cùng nhau hầu việc Chúa. Tạ ơn Chúa, cảm ơn thầy phụ tá ông Kính cũng như ban nam và nữ giới đã giúp cho cái buổi huấn luyện ngày hôm qua thứ sáu và thứ bảy ngày hôm qua, bà Miên, bà Tuyết, ông Miên, vân vân, một rất đông quý vị đã giúp để hỗ trợ cho cái chương trình buổi huấn luyện ngày thứ sáu và thứ bảy vừa qua. Cảm ơn và sự thương xót của Chúa. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ đến, rất là vui, tôi và thầy của ta rất được khích lệ. Thưa quý mạng chị em, theo cái tinh thần đó, như lời của bài hát mà chúng ta đã học lời Chúa trong những tuần qua, thì chúng ta thấy mỗi cuộc đời chúng ta để có thể cùng nhau hết lòng hết sức bắt tay vào để hầu việc Chúa. Tuy nhiên, trong khi quá trình hầu việc Chúa, chúng ta sẽ có những cái đụng chạm, có những cái bất như ý. Nói một cách cụ thể hơn, trong khi chúng ta hầu việc Chúa thì tôi cũng có những cái điều xấu, và quý cụ, quý ông bà, chị em cũng có những cái điều khiếm khuyết. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể nói mỗi người chúng ta có những người có vị cay, người có vị chua, người có vị nồng, có người vị mặn. Làm thế nào những cái vị cay, vị nồng, vị chua, vị mặn đó mà quyện vào nhau, hòa vào nhau, trở nên hữu ích công việc nhà Chúa. Tôi thấy có một cái bài thơ rất là hay của mục sư Võ Xuân, và tôi đọc tôi thấy hay quá, và xin phép để đọc và chúng ta cùng nhau mở đầu cho cái bài học kinh thánh sau này. Cái bài thơ có tựa là "Mình ơi em muốn..." Bài thơ thế này: "Mình ơi em muốn giúp cho, pha tô mắm chấm cho thêm mát lòng, nhận lời tôi lấy nước trong, chanh chua đường ngọt, tỏi nồng pha vô, ớt cay mắm mặn trộn vào, thành dung dịch lỏng trong tô đủ màu. Gia đình ngồi lại bên nhau, gấp rau chấm mắm chấm màu khen ngon, quanh bàn cha mẹ cùng con đồng ăn mắm chấm, vị ngon tăng nhiều. Ăn rồi tôi nghĩ đôi điều, tại sao khác vị, chung quy hợp hòa, chua cay nồng mặn dập ra, quyện vào đường ngọt, nước pha ấm tình. Phải chăng hội thánh gia đình biết pha, biết chế, biết mình, biết ta, biết hiệp một, biết thuận hòa, biết nhường, biết nhịn, biết tha thứ nhiều, biết cứu Chúa, biết tình yêu, đồng công hợp lực, dắt dìu đẫn đăng. Gia đình chung hưởng thiên ân, hội thánh sống mạnh, sáng danh Chúa Trời." Cay, chua, mặn, nồng, ngọt, để nguyên một cái vị đó chúng ta khó nhận, nhưng khéo léo hòa vào, trộn vào, quyện vào thì nó trở nên một cái bát chấm. Không có phá một con trên này, chỉ có cái outline cho các em rồi. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, hội thánh chúng ta từ mục sư quản nhiệm cho tới ban mục vụ, cho tới ban chấp hành, chấp sự và toàn thể con dân Chúa, mỗi người chúng ta đều có những cái bản thánh khác nhau. Quý vị đồng ý phải không? Mỗi người chúng ta có những cái tánh cá tánh khác nhau. Nhưng làm thế nào để chúng ta biết nhường, biết nhịn, biết tha thứ nhiều? Từ chỗ đó chúng ta sẽ trở nên một cái dung dịch, trở nên một cái tô mắm chấm như cái bài thơ của mục sư Võ Xuân. Ô, ý nghĩa quá, hay quá. Làm thế nào để chúng ta trong tinh thần đó? Làm thế nào để chúng ta cùng nhau, trong khi bắt tay vào, trong khi gắn bó vào, trong khi lăn xả vào để hầu việc Chúa, thì chúng ta khéo nhường, khéo nhịn, để chung hòa lại cùng xây dựng công việc nhà Chúa. Thưa quý ông bà chị em, khúc kinh thánh mà chúng ta cùng học với nhau, chủ đề là có ích cho chủ, có ích cho chủ. Quý ông bà chị em, nếu quý vị biết được cái chỗ nào mà cái chuyện có ích cho chủ đó, quý vị thử gẫm lại suy nghĩ với tôi trong cái gara của quý vị đó. Nó nhiều cái đồ mà chủ không có xài được, không xài được, không dùng được, sao nữa? Bỏ vô gara. Bỏ vô gara. Không, chúng ta là những, cần phải là những vật dụng có ích cho chủ. Làm thế nào để đời sống của tôi và quý vị chúng ta trở nên một vật hữu ích cho chủ? Regardless your age, your status, but make sure you and me, even old or young, but make sure we are a useful items in God's house. The message this morning is talking about the vessel. There's a few different kind of vessels. Now, but I want you to think it over and checklist for yourself.
Quyển bản chiên khúc kinh thánh này cho chúng ta thấy một cái hình ảnh từ câu 20 tới 21 vỏn vẹn, chỉ có hai câu mà thôi, nhưng cho chúng ta thấy một hình ảnh trong một nhà lớn, không những có bình bằng và bình vàng, bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc hà, thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh và có ích cho chủ mình, sẵn sàng cho mọi việc này. Điều mà Chúa dạy chúng ta trong khúc kinh thánh này chỉ vài câu thôi, cho chúng ta thấy lời của Chúa phân loại cái bình. Tự cái bình nó không phân loại được chính nó. The vessel itself cannot categorize itself. But the boss, the owners can see that. Cái tự cái bình đó nó không hiểu được nó là bình bằng vàng, nó là bình bằng bạc, nó là bình bằng đất, nó là bình bằng gỗ. Chỉ có Chúa mới phân biệt cái bình mà thôi. Cho nên chúng ta là ai mà mình lại phân biệt anh em mình, phân biệt chị em mình, phân biệt này người này sang, kẻ kia hèn, người này xấu, kẻ kia tốt? Không. Chúng ta tất cả buổi sáng hôm nay ngồi đây, dù rằng học vị của quý vị có cao, dù rằng tài sản quý vị có nhiều, nhưng hết thảy chúng ta buổi sáng hôm nay ngồi đây chỉ là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta chỉ là một tội nhân mà thôi. Chúng ta không thể phân biệt được trong ý chỉ của Chúa người này kẻ khác. Chỉ có Đức Chúa Trời mới thấy được đây là cái bình bằng vàng, đây là cái bình bằng bạc, đây là cái bình bằng gỗ, bằng đất. Còn cái bình chính đó không phân biệt được. Quý ông bà chị em ơi, buổi sáng hôm nay Chúa cho chúng ta thấy một cái bình bằng vàng, một cái bình bằng bạc, và Kinh Thánh nói đó là quý giá, là tôn trọng. Trong Kinh Thánh nói tới có những cái, không những cái bình bằng vàng, bạc, bằng đất, nhưng cũng có những cái hình ảnh tương tự, cũng nói về bằng vàng, bạc, gỗ, cỏ khô, rơm rạ, để cho chúng ta thấy được những cái giá trị còn lại. Côrintô nhất đoạn 3 câu 12 đến 15: vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Giêsu Christ. Hồi nãy câu số 19 chúng ta đọc, chúng ta thấy có một cái nền chắc, vững chắc, đó là Chúa Giêsu Christ. Và câu số 12 đó là: nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, cỏ khô, gom rơm rạ mà xây trên nền đó, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra, ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá thế nào, lửa sẽ chỉ ra cái công khó, công lao, những công tác mà tôi và quý vị hầu việc Chúa. Lửa sẽ chỉ ra, tỏ tường cho chúng ta thấy điều đó là thật, điều đó là giả, điều đó là chân thật, điều đó là tận tụy hết lòng muốn phụng sự Đức Chúa Trời. Hay lửa cũng sẽ chỉ ra điều đó, công việc đó chỉ là vì tư lợi, hầu việc Chúa vì cái bụng mình. Lửa sẽ chỉ ra, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra, đến ngày tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công
việc của mỗi người đáng giá thế nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Thì người đó sẽ lãnh được phần thưởng mình. Nếu công việc của họ bị thiêu hủy thì phải mất phần thưởng. Còn về phần người đó sẽ được cứu sống được vượt qua lửa. Những hình ảnh tại đây trong Corinto cho chúng ta thấy vàng, bạc, đồ thạch. Cái bình trong phân đoạn Kinh Thánh này Chúa nói đến bình vàng, bình bạc ở trong nhà của Chúa. Những bình bằng vàng, bạc. Rồi cái bình thứ hai, cái hạ loại hay là cái phân loại, Chúa phân loại chứ mình cũng không ai ai mình dám phân loại. Thì Chúa nói là cái bình bằng gỗ, bằng đất. Quý bạn chị em, chúng ta phải hỏi cho mình. Chúng ta phải tự hỏi cho mình. Tôi đang có trở nên một cái bình hữu dụng cho Chúa không? Cái căn bản, cái cốt lõi của cái bình là Kinh Thánh nói thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Cái công dụng của cái bình là sẵn lòng, sẵn sàng để cho người chủ sử dụng nó, để cho người chủ dùng nó. Nhưng lắm khi chúng ta lại không muốn để Chúa dùng mình. Chúng ta là một cái bình, nhưng mà chúng ta không muốn một cái bình được hữu dụng trong nhà của Chúa. Chúng ta từ chối, chúng ta từ khước, chúng ta viện dẫn lý do, chúng ta thế này thế khác. Thưa quý bà chị em, công dụng của cái bình là hãy để cho chủ sử dụng cái bình đó trong cái chỗ mà người chủ muốn. Xin Chúa giúp tôi và quý vị. Công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 15, tôi đọc cái câu này để quý vị thấy. Công vụ đoạn 9 câu 15. Đây là câu chuyện mà sứ đồ, mà Sao-lơ, ông bắt hại hội thánh, ông bắt bớ hội thánh, ông tàn sát hội thánh. Bây giờ ông được Chúa dùng ông, ông trở lại đạo, ông tin nhận Chúa, thì Chúa mới biểu ông Anania, con hãy tới để cầu nguyện cho cái anh Sao-lơ đó. Và câu 15 nói gì? Câu 15, nhưng Chúa phán rằng hãy đi vì ta đã chọn người này là một đồ dùng cho ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và các con cái Israel. Ta đã chọn người này là một đồ dùng cho ta. Quên mà chị em, chúng ta là những chiếc bình. Chúng ta là những chiếc bình được Chúa chọn để Chúa dùng trong nhà của Chúa. Nên thưa quý ông bà và các bạn, chúng ta hãy để Chúa ơi, cuộc đời con đây, cuộc đời con đây là chiếc bình, xin Chúa sử dụng. Bình bằng vàng, bình bằng bạc, bình để xài lo chuyện sang, bình để dùng trong chuyện hàng, không biết được việc đó là việc của Chúa. Nhưng chiếc bình đó phải là đồ dùng của Chúa. Câu số 121, điều kiện để được dùng. Vậy ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế thì sẽ như cái bình quý trọng làm của thánh. Muốn được dù là anh là cái bình bằng vàng. Dù là chỉ là cái bình bạc, dù là cái bình có bằng đất, bằng gỗ, nhưng nếu chiếc bình đó không giữ mình khỏi điều ô uế thì làm sao Đức Chúa Trời dùng được, thưa quý vị? Muốn được Chúa dùng, muốn được Chúa sử dụng thì chiếc bình đó, thì ai đó, ông bà, anh chị, các em, các bạn, mình phải lánh khỏi những điều ô uế. If you want to be a useful vessel, make sure that you have to turn away from unclean things. From that point, from that moment, God will use you. Người đó phải giữ mình cho khỏi những điều ô uế. Timôthê thứ nhất chương 5 câu 22. Đừng vội đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác, hãy giữ mình cho thanh sạch, hãy giữ mình cho thánh khiết, hãy giữ mình cho được trọn vẹn từ tâm trí, thân xác, đời sống, suy nghĩ. Trong buổi huấn luyện, tôi có chia sẻ tới một cái tin tức mà được các quý đầy tớ Chúa ở vùng Bay Area, tức là vùng San Francisco, chia sẻ cho biết là mới đây có hai vị mục sư phạm tội tà dâm với một cái cô thư ký văn phòng của nhà thờ. Đây là một nhà thờ lớn, cho nên mất chức vụ, hội thánh tan rã. Muốn nói điều đó để xin hội thánh cầu nguyện cho chúng tôi, cầu nguyện cho chức vụ của vợ chồng chúng tôi, cầu nguyện cho ban mục vụ được Chúa giữ gìn. Ai tưởng mình đứng hay giữ kẻo nào. Nên lời Chúa nói, hãy giữ cho mình được thanh sạch. Ê-phê-sô chương 4 câu 19 đến 24 thế này: họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán, mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho biết đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Ê-phê-sô chương 4 câu 19 đến 24: nhưng anh em học cho biết đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài, đã được dạy dỗ trong Ngài y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giêsu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lớp người cũ là người hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và trong sự thánh sạch của lẽ thật. Chúng ta là những chiếc bình trong nhà Chúa, là cái chiếc bình trong nhà Chúa, hãy để Chúa dùng nó, hãy để Chúa sử dụng. Nhưng muốn được Chúa dùng phải lánh khỏi những điều ô uế. Những ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó thì sẽ như cái bình quý trọng là của thánh, có ích cho chủ, có ích cho chủ mình, và sẵn sàng làm mọi việc lành. Ô quý ông bà chị em, cuộc đời của tôi phải có ích cho chủ tôi, đời sống của tôi phải có ích cho Chúa của tôi phải để Chúa sử dụng cuộc đời tôi, dù là một chuyện rất nhỏ, tầm thường, đơn sơ, ít người thấy, ít người biết, nhưng Chúa dùng cuộc đời tôi. Khi đó chúng ta sẽ có ích cho chủ. Không những làm vậy nhưng mà phải làm lành nữa. Tiếp đoạn 3 câu số 14. Những người bổn đạo ta cũng phải học tập chuyên làm việc lành. Những người bổn đạo ta là những người tin Chúa Giêsu, là con dân của ta, phải học tập chuyên làm việc lành, đặng giúp ích, đặng giúp giùm khi túng nạn, hầu cho họ khỏi đứng đi mà không ra trái. Hebrew chương 13 câu 16. Chớ quên việc lành và lập bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Việc lành, việc tốt, chuyên tâm, hết lòng, linh công, ô là một tế lễ đẹp lòng Chúa. Thưa quý ông bà anh chị, bài chia sẻ hôm nay ngắn gọn. Cuộc đời của tôi có ích cho chủ không? Đời sống của tôi có được Chúa dùng không? Xin Chúa cảm động, xin Chúa hướng dẫn. Lo làm việc mau, đêm đêm kia. Không biết được ngày mai, tương lai. Những người Ha-ti, tôi nghĩ họ cũng giống như chúng ta. Họ làm việc cần mẫn, cắt cũng từng đồng từng cắt, để chuẩn bị cho đám cưới của con gái, để chuẩn bị cho hôn lễ của con trai, để chuẩn bị cho đứa cháu này đứa kia. Họ cũng cắt cũng dành dụm như chúng ta. Nhưng sau hai cơn động đất không còn gì cả. Ồ quý ông bà chị, hướng về năm 2010, chúng ta cùng nhau toàn thể tôi con Chúa, người già, người trẻ, người nam, người nữ, chúng ta cùng nhau hãy trở nên có ích cho chủ của mình. Amen. Làm việc mau đêm đêm kia, làm việc